Taeluad calendam cantare van, Jesu gantaelam promnian. Vadon ben lamtia cum nyauta voi ha, Nae tuatai langai mungu.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giê-xu vui ta sắp nhận thế rồi, ta khá vâng tâm và chất trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Chào quý vị thính giả thân mến! Hôm nay, tôi vui mừng được đến cùng quý vị với đề mục Hãy chống lại sự chán nản trong cuộc sống. Thưa quý thính giả, trong đời sống của mỗi người chúng ta, ai cũng có lúc nào đó cảm thấy chán nản, muốn đầu hàng, muốn mặc kệ cho sự việc, có ra sao thì ra. Đó là thái độ tiêu cực. Thậm chí, có người còn có tư tưởng muốn hủy diệt cả bản thân mình. Điều này thật là không nên. Và Chúa đã nhận biết nan đề này, nên Ngài dùng Kinh Thánh để giúp đỡ chúng ta khi gặp khó khăn về tâm linh như vậy. Chúng ta hãy xem trong Kinh Thánh, sách Mác đoạn 7, từ câu 21 đến câu 23, chép rằng: Vì thật là tự trong lòng mà ra những ác tưởng, sự ham muốn làm theo sự đòi hỏi của xác thịt, trộm cướp, giết người, sự tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàng, con mắt ganh đố, lòng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng. Hết thảy những điều đó xảy ra từ trong lòng thì làm cho người bị dơ bẩn. Những lời trên đây thật ra không phải để chỉ trích người đã bị đau khổ về tâm linh, nhưng bởi vì tư tưởng là cội rễ của mọi hành động, vì thế tự chung các vấn đề của chúng ta thường phát xuất từ ý niệm hay hành động không chính đáng, để rồi phải gặt hái lấy kết quả không tốt lành. Bởi vậy, Kinh Thánh mới chỉ cho chúng ta biết về sự liên hệ giữa tư tưởng và hành động. Hễ tư tưởng tích cực và lành mạnh thì dẫn đến các hành động tích cực, cuối cùng gặt hái được thành quả tốt, như sách Luca đoạn 6 câu 6 câu 45 chép: Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra. Vì vậy, bổn phận của mỗi một con dân Chúa là biết lắng nghe, học hỏi để nhận ra điều chi là sai lầm và tiếp nhận sự giúp đỡ của Thiên Chúa, loại bỏ chúng một cách nhanh chóng và hướng tâm trí mình về điều khác. Điều này được hình thành bởi đức tin, bởi vì sự bất tín có thể làm lu mờ trí óc, không thể nhận định chính chắn được. Vì trí óc và hành động có liên quan chặt chẽ, trí óc đầy dẫy Đức Thánh Linh sẽ có những hành động tốt. Tâm chúng ta nếu có vấn đề tiêu cực thì cần có phải có sự thay đổi thật sự. Chúng ta cần ý thức rằng các tư tưởng trong sạch có quyền lực làm cho con người trở nên cao thượng, và những tư tưởng xấu sẽ có ảnh hưởng tai hại. Vậy hãy suy gẫm về các điều thánh thiện, hãy giúp tư tưởng chúng ta tinh khiết và chân thật. Vì linh hồn chỉ được an toàn khi suy nghĩ đúng. Hãy nghe lời dạy trong sách Philip đoạn 4 câu 8. Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Thật vậy, sự học thuộc và thực hành những lời Kinh Thánh dạy là ân phước thiêng liêng lớn nhất cho chúng ta. Nhiều người đã nhận được ơn tuyệt vời này bằng cách học thuộc lòng những lời dạy dỗ trong Kinh Thánh. Khi phải đối diện với sự sợ hãi, chán nản hay thất vọng, họ đã nhờ sự nhắc lại những lời này giúp tâm trí họ thấy nhẹ nhàng, bình an nhờ quyền lực của Đức Thánh Linh. Ngoài ra, việc tập thể dục thường xuyên cũng nằm trong các chương trình hoạt động có thể giúp cho thân thể sản xuất chất endorphin, là một hoạt chất thiên nhiên có thể giúp cho người ta cảm thấy vui vẻ và ít chán nản hơn. Đến đây, tôi xin kính chúc quý thánh giả tâm thần luôn được an thái và gần gũi với Đấng Thượng Đế toàn năng. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Nhân mùa phục sinh năm nay, chúng tôi trình bày cùng quý vị một vài điểm quan trọng về sự phục sinh. Thưa quý vị và các bạn, vào năm 1948, tại làng Mỹ Đức, quận Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam, một ông cụ đã chết. Chiếc quan tài sắp hạ xuống nguyệt, bỗng có tiếng lộp cộp từ trong quan tài phát ra. Linh cảm có điều lạ, người ta liền mở nắp quan tài ra, thì ông cụ, người đã chết 3 ngày sắp đi chôn ấy, thản nhiên ngồi dậy. Và năm 1950, cũng tại tỉnh Quảng Bình, Việt Nam, bà Nguyễn Thị Kỳ bệnh nặng 2 tuần không ăn uống được, tim bà ngưng đập, thân thể bà nằm bất động. Ông Nguyễn Ti, người trong họ hàng, được phân công để khâm liệm. Mọi thủ tục và phương tiện đang lo liệu. Sau 2 tiếng đồng hồ, ông Ti ngồi bên bỗng nghe bà Kỳ kêu la ú ớ, và thấy tờ giấy điều đáp trên mặt bà động đậy. Rồi hai tay vung mạnh. Ông Ti tiến lại gần, dở tờ giấy điều ra, thì thấy bà Kỳ mở mắt. Bà thều thào nói rằng: cho tôi chán nước, khát quá. Mọi người xúm lại đỡ bà dậy. Bà kể rằng bà đói và khát, phải đi xin ăn, nhưng đều bị từ chối. Cuối cùng có một ông già khỏe mạnh từ trong nhà chạy ra, vác cái dùi to tướng đuổi đánh bà. Sợ quá, bà vừa chạy vừa la hét: tiếng hát lớn làm bà tỉnh lại. Sau đó bà Kỳ đã sống tiếp 31 năm và bà quy tiên vào năm 1981. Cũng tại tỉnh Quảng Bình, bà Phạm Thị Cháo được 79 tuổi vào năm 1992. Bà vẫn khỏe mạnh, minh mẫn. Một buổi chiều đi chơi nhà hàng xóm về, bà bảo trong người mệt lắm, con cháu xúm lại sức vào thoa bắp. Nhưng sau một giờ, bà bất động, chân tay cứng và lạnh, hai mắt nhắm nghiền lại và tim thì ngừng đập. Được tin hội người cao niên đến cùng gia đình để an ủi và bàn tính việc tang lễ. Mọi việc chuẩn bị thật chu đáo và chờ đến giờ khâm liệm. Bây giờ bà cựa mình sống lại. Sau đó bà kể lại chuyện vào chợ mua thứ gì ai cũng không bán, xin ăn không cho, lại bị bắt nhốt vào cái chum đậy kín lại, bị ngạt thở. Bà ra sức vung tay ưỡn người giãy giụa rồi mở mắt. Bà Phạm Thị Cháo tiếp tục sống khỏe được 11 năm và hưởng thọ được 90 tuổi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, chuyện về những người chết đi và sống lại tuy là hiếm có, và không những nó xảy ra tại Việt Nam mà thỉnh thoảng cũng có xảy ra tại một số các quốc gia trên thế giới. Nhưng riêng về sự phục sinh của Đức Chúa Giêsu là một sự kiện duy nhất và hoàn toàn khác biệt. Vì sự phục sinh của Chúa Giêsu là lời hứa của Đức Chúa Trời, được các lắng tiên tri phán bảo trước trong Thánh Kinh. Sự phục sinh của Chúa Giêsu là mãnh lực khiến cho quyền lực của sự chết phải bó tay, là điểm cao nhất của Cơ Đốc giáo và là niềm tin, sự kỳ vọng của toàn thể tín nhân Cơ Đốc. Chúa Giêsu phục sinh là nền tảng lẽ thật của Phúc Âm, là sự ứng nghiệm của lời tiên tri và là một sự kiện trong lịch sử của loài người. Chúng ta hãy nghe lời Thánh Kinh ghi chép như sau: Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em tin lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy. Và nhờ đạo ấy anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho. Bằng không, anh em dẫu có tin cũng vô ích. Vả trước hết, tôi đã dạy dỗ cho anh em mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ đã chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Quý vị và các bạn thân mến, theo lời của Thánh đồ Phao-lô ghi chép lại, Đức Chúa Giêsu bị chết, Đức Chúa Giêsu bị chôn và ngày thứ ba Ngài sống lại đều đã được lời Kinh Thánh ghi chép và phán bảo trước. William C. Chapman là tác giả của Thánh Kinh Từ Điển. Ông có những lời nhận định sau đây: sự sống lại của Đức Chúa Giêsu giống như hòn đá chót của một nhịp cầu. Vì đạo Chúa được đứng vững hay sụp đổ là do sự thật ấy có hay không. Thỉnh thoảng chúng ta nghe có những người chết rồi sống lại. Cái chết và sự sống lại đó, nó chỉ ảnh hưởng cho một cuộc đời của một cá nhân. Mà dầu cho có sống lại để có thể sống ở trên đời này dài thêm 10 năm hay 20 năm hay nhiều hơn nữa, rồi cái cá nhân ấy cũng trải qua sự chết. Và cái ảnh hưởng của cá nhân đó không có gì đối với những người khác. Nhưng sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Giêsu là một điều rất quan trọng. Nó là một nhịp cầu. Vì đạo của Chúa được đứng vững hay sụp đổ là do sự thật ấy có hay không. Như vậy, ở đây chúng ta thấy cốt lõi của niềm tin phục sinh trong sự rao truyền tin lành cứu rỗi của Chúa đều căn cứ vào sự sống lại của Đức Chúa Giêsu. Chúng ta hãy nghe vị thánh đồ Phao-lô đề cập những điều cần thiết sau đây. Nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công và đức tin anh em cũng vô ích. Nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích. Anh em còn ở trong tội lỗi mình. Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Vâng, ở đây thánh đồ Phaolô nêu ra cái cốt lõi trong Cơ Đốc giáo là sự sống lại của Đức Chúa Giêsu. Mà nếu quả thật Chúa không có sự sống lại, thì sự giảng dạy của Cơ Đốc giáo trở nên vô ích, cũng như đức tin của những tín nhân Cơ Đốc cũng vô ích thôi. Và Phaolô nói rằng nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì không chỉ những đức tin của anh chị em tín nhân Cơ Đốc trở nên vô ích, mà họ còn sống ở trong tội lỗi của mình. Và nếu Đấng Christ không có sống lại, thì những tín nhân trong Cơ Đốc giáo họ chỉ trông cậy về đời này mà thôi. Và nếu chỉ trông cậy về đời này mà thôi, thì trong mọi người họ là kẻ khốn nạn hơn hết. Nhưng quả thật Đấng Christ đã sống lại rồi. Ông Torrey, viện trưởng Thánh Kinh Thần Học Viện tại Chicago, ông nhận định rằng trong nhiều phương diện, sự phục sinh của Chúa Giêsu là một sự kiện quan trọng hơn hết của lịch sử Cơ Đốc giáo. Đó là pháo đài Gibraltar về chứng cớ Cơ Đốc giáo, và là chiến trường Waterloo, nơi thảm bại của Napoleon, của đám người vô tín và duy lý. Và thưa quý vị, quả thật, sự phục sinh là một cái mãnh lực siêu phàm của Đức Chúa Trời đã ban cho Đức Chúa Giêsu để khắc phục được kẻ thù cuối cùng của nhân loại là sự chết. Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc của sự chết là tội lỗi. Sức mạnh tội lỗi là luật pháp. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giêsu là Đấng từ kẻ chết đã sống lại. Vị thánh đồ còn tuyên xưng trong Roma đoạn 1 câu thứ 4 rằng theo thần linh của Thánh Đức thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết được tỏ ra là con Đức Chúa Trời có quyền phép, tức là Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta. Vâng, thưa quý vị, ở đây cho chúng ta thấy rằng sự phục sinh của Đức Chúa Jesus Christ không chỉ những có một mãnh lực để khắc phục kẻ thù cuối cùng của nhân loại là sự chết, nhưng còn bày tỏ các quyền phép của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ để chứng tỏ Ngài là con của Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta đã đấng từ kẻ chết sống lại. Sự phục sinh của Chúa Giêsu là công lệ của thiên nhiên. Trong sách đầu của Kinh Thánh là sách Sáng Thế Ký có chép về ba cái công lệ của thiên nhiên. Thứ nhất là con rắn bò bằng bụng. Jehovah Đức Chúa Trời bàn phán cùng rắn rằng: vì mày đã làm điều này như vậy, mày sẽ bị rủa xả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng. Mày sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả đời. Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ dài đạp đầu mày, còn mày sẽ cán gót chân người. Đây là lời hứa của Đức Chúa Trời sau khi loài người đã phạm tội. Con rắn bị phạt bò bằng bụng. Và lời hứa của Chúa rằng dòng dõi của người nữ, tức là biểu tượng về hội thánh của Chúa, sẽ thắng dòng dõi của ma quỷ, của con rắn. Và sự phục sinh của Chúa, Ngài mới có thể giải đạo được quyền lực của con rắn là ma quỷ, là Satan. Thứ hai, sau khi phạm tội, đàn bà bị đàn ông cai trị. Trong Sáng Thế Ký đoạn 3, câu thứ 16 có chép như vậy: Ngài phán cùng người nữ rằng, ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai ngán. Ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con. Sự dục vọng ngươi phải xuôi hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi. Chúa Ngài có phục sinh, có sống lại, Ngài mới có thể cai trị, thành lập và dẫn đưa, bảo vệ hội thánh của Ngài. Sách Ê-phê-sô ghi chép rằng, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Thứ ba, sau khi loài người phạm tội, người đàn ông phải làm đổ mồ hôi trắng mới có mà ăn. Nghĩa bóng, chúng dạy dỗ hội thánh của Chúa phải hoạt động để phát triển và để trưởng thành. Tín nhân Cơ Đốc phải phục tùng công lệ của thiên nhiên để đem lại phúc lợi cho đời sống tâm linh mình và hội thánh của Chúa. Công lệ đó được ghi chép ở trong sách Giăng đoạn thứ 12, câu thứ 24-25. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình. Nhưng nếu chết đi, thì quả được nhiều. Ai yêu sự sống mình, thì sẽ mất đi. Ai ghét sự sống mình trong đời này, thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời. Nếu ai hầu việc ta, thì phải theo ta. Và ta ở đâu, thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai hầu việc ta, thì cha ta ắt tôn quý người. Vâng, thưa quý vị và các bạn, sự phục sinh của Chúa Giê-xu là cao điểm của Cơ Đốc giáo. Sự phục sinh của Chúa Giê-xu là niềm tin và sự hy vọng lớn lao của những tín nhân Cơ Đốc giáo. Và qua cái sứ mệnh phục sinh của Đức Chúa Giê-xu, tín nhân Cơ Đốc cần phải phục tùng theo cái công lệ đó. Hãy quên mình đi, hãy chết cái tội lỗi của mình. Như Phao-lô đã nói, mỗi ngày đóng đinh với Đấng Christ mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng sống cho Đấng Christ, và Đấng Christ sống ở trong tôi. Sống như vậy, con người mới có phước hạnh. Sống như vậy, con người mới có thể làm vinh hiển danh của Chúa. Ông Abdul Rahman, người Hồi giáo, quê quán tại Afghanistan, năm nay ông được 41 tuổi. Trước đây 16 năm, ông là nhân viên y tế làm việc cho một cơ quan Thiên Chúa Giáo quốc tế trợ giúp cho người tị nạn Afghanistan tại Pakistan. Sau đó ông sang nước Đức sinh sống 9 năm. Và trong thời gian làm việc, ông đã từ bỏ Hồi giáo và gia nhập vào Thiên Chúa Giáo cách nay 16 năm. Sau khi chế độ Taliban sụp đổ, ông trở về Kabul năm 2002. Tháng trước đây, cảnh sát đã bắt ông vì khám phá ông có một quyển kinh thánh Thiên Chúa Giáo. Cuối tháng 2 vừa rồi, ông bị đưa ra tòa xét xử. Vì theo luật Hồi giáo, ông đã vi phạm luật bỏ đạo Hồi giáo, có thể sẽ bị tử hình. Trước tòa án, các công tố đã khuyên ông, nếu bỏ Thiên Chúa Giáo trở về với Hồi giáo thì sẽ được tha. Ông đã khẳng khái khước từ, thà bị tử hình chứ không bỏ đạo Thiên Chúa Giáo. Liền sau đó, Liên Hiệp Quốc và Ngoại trưởng Ý đã lên tiếng can thiệp. Ngay cả Tổng thống Hoa Kỳ và Đức Giáo Hoàng cũng yêu cầu chính phủ Afghanistan trả tự do cho ông Abdul Rahman. Và ông ta đã được thả tự do. Liền sau đó, Ngoại trưởng nước Ý tiếp nhận gia đình ông Abdul Rahman đến sống tại Ý. Quá thật, đúng như lời Chúa Giê-xu đã phán, nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình. Nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Chúa phục sinh là nền tảng lẽ thật của phúc âm, là sự ứng nghiệm của lời tiên tri trong Kinh Thánh, là niềm tin của tín nhân Cơ Đốc, là sự đắc thắng kẻ thù cuối cùng của nhân loại, là sự chết. muốn chiến thắng sự chết và muốn được phục sinh từ trong mồ mả trong ngày Chúa hồi lai, chúng ta được Chúa khuyên mời đến với Ngài. Nhờ Ngài và chỉ có Ngài mới có thể giúp đỡ chúng ta thoát khỏi thân thể hai chết này. Ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống.
Người tôi nên vội quay bước bữa nay chạy đến vai Giê-xu Ngài. Tin quý Chúa đã thay an lòng hình, làm liền được chưa tai chân. Chỉ tin nơi Ngài duy
Giêsu Chúa cứu thế hằng sống, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con, ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, hoặc muốn nhận báo phụng sự, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621, Gresham, Oregon 97030. Xin nói lại, Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621, Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.